This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill.
Kính chào quý khán giả trở lại với Đài Sài Gòn, Houston 900 AM, chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác, quý khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet daisaigon.com hay là nghe qua điện thoại 213-493-0128, 213-493-0128. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều, nếu quý khán giả có thể nghe được giọng của Tom qua Internet hay là qua AM Radio hay qua điện thoại. Chương trình Luật pháp và đời sống on air ở Houston và cũng ở Dallas. Tất cả quý khán giả nào ở Dallas, Arlington, Fort Worth, Conroe, Galveston, San Antonio, Austin mà nghe được giọng của Tom, mà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio để Tom gửi số điện thoại. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại trong giây lát. Quý nhà trở lại với Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật pháp và đời sống. Để Tom gọi số điện thoại nếu quý nhà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. 1600 AM Dallas, AM Dallas và 900 AM ở Houston. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. 002. Giờ thì để bắt đầu chương trình. Xin mời thính giả dây đầu tiên cho xin tên là hello.
Hello. Dạ, em tên là Vivian. Xin chào luật sư.
Dạ, chào bà.
Dạ, em muốn hỏi là em đã ly dị rồi, nhưng mà khi ly dị đó thì trên giấy tờ là nói là không, em với chồng em không có con. Nhưng mà thật sự là có một đứa con, thì lúc ly dị là hai người ở hai nước khác nhau. Thì ly dị vắng mặt chồng em ở bên Mỹ thì ly dị vắng mặt thôi. Thì nếu như sau này bây giờ muốn bảo lãnh đứa con nó sang Mỹ thì có trở ngại gì không luật sư?
Dạ thưa, lúc đó chị là người làm giấy ly dị hay là ảnh là người làm giấy ly dị?
Dạ không, chồng em làm giấy ly dị ở bên Mỹ.
Ok, ảnh là người làm giấy ly dị ở bên Mỹ, chị lúc đó ở Việt Nam.
Dạ.
Đó, xong rồi trong đó ghi là không có con gì hết. Ok,
dạ.
Cái này nó vấn đề này dính líu hai loại luật, một đó là về immigration là nhập tịch để bảo lãnh, và một cái về ly dị. Nếu mà bây giờ chị nhờ một người luật sư đại diện cho chị hay cho chồng chị, người nào mà có quốc tịch rồi đó bảo lãnh con mình qua đây, thì chị nên tham khảo với người luật sư chuyên môn về immigration. Thôi nghĩ không có problem gì hết. Nhất là ảnh là người làm giấy là gì, ảnh không biết. Có thể ảnh không biết lúc đó ảnh có con ở Việt Nam. Bây giờ thử máu thì rõ ràng là hết, chỉ tốn thời giờ và tốn tiền thôi. Đó, thì thôi nghĩ không có problem gì hết. Tại vì luật của Mỹ đó, luật ở đây đó, ở nước Mỹ này đó là họ muốn gia đình đoàn kết ở chung với nhau, gần nhau. Không có luật nào mà cấm không cho gia đình gần nhau hết. Thì nếu mà mình có đầy đủ bằng chứng đó là con của mình, họ sẽ thắc mắc là tại sao họ đó không có ghi trong giấy tờ là có con. Dĩ nhiên, có thể lúc đó ảnh không biết là ảnh đang có con Việt Nam. Ngược lại, nếu là chị là người làm giấy ly dị mà chị không ghi con vô đó, thì họ sẽ thắc mắc là tại sao người mẹ không biết là có con, phải không ạ? Đó, thì bởi vì Thông mới hỏi là người nào làm giấy ly dị, người nào làm giấy là không có con. Nếu mà ảnh là người làm thì có thể ảnh không biết là ảnh có con ở Việt Nam. Thì bây giờ mình rõ ràng bằng cách là thử máu thôi. Và người luật sư làm chuyên môn về immigration có thể giúp chị về cái chuyện đó. Thông nghĩ không có problem gì đâu. Chỉ có hơi tốn thời gian và phải thử test và có đầy đủ bằng chứng thôi. Không có problem gì hết. Bây giờ thì DNA test thì rất là dễ. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ thưa, mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ. Dạ em chào luật sư, em tên là Yến.
Chào chị.
Dạ, Em muốn hay chồng em muốn ly dị, nhưng mà tụi em không có gì để tranh chấp với nhau cả. Luật sư có thể cho em biết được cái trình tự mà mình nộp đơn như thế nào, lấy đơn ở đâu,
thì
có cần thiết là phải ra luật sư mà.
Ok, cho Thom lặp lại là hai vợ chồng không có con, muốn ly dị, hai bên đồng ý hết phải không ạ?
Dạ không, hai vợ chồng em có con rồi.
Có con và bây giờ muốn ly dị mà đồng ý mọi chuyện hết phải không ạ? Ok, nếu mà ok có con hay không có con cũng ly dị được. Chỉ có cái là nếu mà không có con dễ làm giấy tờ hơn. Tại sao? Tại vì khi hai người không hợp tính tình, không thương nhau nữa, không muốn sống với nhau nữa thì tòa sẽ cho ly dị, không có trở ngại gì hết. Ngược lại, nếu mà có con thì luật ở đây và tòa có trách nhiệm là bảo vệ cho đứa nhỏ đó. Bảo vệ là bằng cách nào? Bảo vệ là tòa phải biết rõ ràng là sau khi ly dị ai sẽ nuôi con, trách nhiệm của người kia mà không nuôi con á với con này thì thế nào, trách nhiệm là sao, tài chính phải trả tiền cung cấp child support, ai là người sẽ có bảo hiểm cho cover cho đứa nhỏ đó. Thì nếu mà có con thì nó rắc rối hơn một tí. Ok, câu hỏi chị là bây giờ làm giấy tờ ở đâu? Nếu mà hai người không có con thì có thể nhờ một người luật sư hay tới một cái cơ quan từ thiện nào người ta có thể làm giúp cho mình, thì mình đóng tiền tòa thôi. Tiền tòa bây giờ là khoảng từ cỡ 300 cho tới 300 mấy chục đồng. Ở Harris County, phần đông chung quanh những thành phố khác ở trong Texas đều cũng ngang như vậy, 300 tới 350. Ok, có con thì nó hơi rắc rối hơn. Thom không biết chị với anh biết rõ nhiều về luật không? Nếu mà biết thì dĩ nhiên anh chị làm cũng được. Cũng như bây giờ Thom bị bệnh, mình có thể ra Walgreens mình mua thuốc uống để cho bớt bệnh, nhưng mà mình không biết chắc chắn bệnh mình nặng như thế nào. Có thể Thom phải cần đi bác sĩ, phải không ạ? Thì Thom không dám trả lời chị là chị làm một mình được hay không được, tại vì có nhiều người ta rất biết rất nhiều về luật thì người ta làm một mình cũng được. Đó, cũng có nhiều người ta biết về bệnh mình như sao, người ta mua thuốc chữa mình cũng được. Nhưng mà phần đông, nếu mà có con dính líu vô ly dị thì nó rắc rối. Rắc rối làm sao? Thí dụ, một cái giấy tờ ly dị không có dính líu con cái trong đó, chỉ về tài sản thôi, có thể từ 5 trang cho tới 10 trang thôi. Có dính líu con vô đó từ 35 cho tới 40 trang, ghi order, tức là lệnh của tòa, từ thăm con như thế nào, cấp dưỡng những con như thế nào, người nào được chở con đi vacation, người nào được giữ passport, hẹn đón ở đâu, đón mấy giờ, ngày nào, rất là chi tiết để cho về sau này không có tranh chấp giữa hai bên. Thì bởi vậy, Thom khuyên là nếu mà có con dính líu, chị nên ít nhất tham khảo với một người luật sư, nhờ người đó giúp cho anh chị. Ok, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Quý giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, thưa Thom Hoàng, xin mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello. Dạ, thưa mời ạ.
Hello, xin chào luật sư Tom.
Dạ, chào.
Tôi tên là Henry. Và tôi có câu hỏi là tôi có bà mẹ nuôi và bà ấy để cho tôi một ít tiền ở trong cái di chúc của bà ấy. Thế thì bây giờ bà ấy chết rồi thì tôi làm sao tôi có thể theo dõi và biết được cái tiến trình nó sẽ như thế nào, xin luật sư giúp dùm.
Mình biết là bà để lại tài sản, một số tài sản cho mình trong di chúc của bà, phải không ạ?
Dạ vâng.
Bây giờ bà còn sống không ạ?
Bà mới chết ạ.
Ok. Mà sao ông biết được là bà để lại một cái gì cho ông trong di chúc của bà?
Thưa là trước khi chết thì bà có nói. Và bà có nói là bà sẽ để lại một số tiền.
Okay.
Cho để sống hoặc cho một số tiền để làm từ thiện giúp đời.
Ok. Mình có, tức là ông có cái copy của cái di chúc đó không ạ?
Dạ không. Họ chỉ nói miệng.
Ok. Ok, cho Thom giảng nghĩa sơ một tí về probate là chia tài sản sau khi một người qua đời. Nếu mà không có di chúc là chuyện khác, như vấn đề ông nói cho Thom góp ý kiến trước là có cái di chúc. Mình biết là mình là một trong những người có quyền ở trong đó. Quyền là sao? Có thể mình hưởng được một cái gì? Có thể mình được nuôi con, có thể bả cho mình con chó của bả, hay là bả cho mình một cái quyền lợi gì trong tài sản của bà đó hay của ông đó, ví dụ đi. Thì ông nên tham khảo với một người luật sư để người ta tìm hiểu, research là cái di chúc này có đưa ra tòa chưa. Nếu cái di chúc có đưa ra tòa thì người luật sư mà đại diện cho cái người mà quản trị tài sản, là người executor đó, cái người mà bả chỉ định ở trong cái di chúc của bả đó, thí dụ Thom nói đi, ok, nếu tôi qua đời tôi để tài sản lại cho con tôi. Nhưng mà tôi muốn anh ruột của tôi quản trị tài sản, lo hết tài sản đó xong rồi chia ra cho mấy đứa con. Ví dụ đi, thì cái người mà đưa cái giấy tờ ra tòa là cái người quản trị tài sản, executor. Đó. Người đó có thể giữ hồ sơ từ bây giờ cho tới 6 tháng, 1 năm, 2, 3 năm sau, người ta không cần làm gì hết. Đó. Nhưng mà nếu mà mình lục ra ngoài tòa, mình không thấy gì hết, phải không ạ? Thì cái người luật sư của mình á, là người đó có trách nhiệm tìm hiểu coi có đưa cái giấy này ra tòa chưa. Nếu đưa giấy ra tòa, thì cái người luật sư của người executor là người quản trị tài sản đó, nhìn trong cái đọc ở trong cái di chúc sẽ tự động liên lạc mình. Đó. Nếu có một cái sự sơ suất hay là mờ ám gì đó, hay là gian lận gì đó, người ta không liên lạc mình, thì trách nhiệm của mình là mướn luật sư để can thiệp vô cái probate, là cái tòa xử để chia tài sản của cái người đó. Ông có thể tìm hiểu qua hệ thống của tòa, cái system của tòa là cứ lên nó check mỗi tuần hoài, hay ông mướn một người luật sư check cái đó cho ông. Khi mà cái giấy tờ đó đưa ra tòa, thì ông can thiệp vô nếu người ta không liên lạc mình. Một cách nữa, nếu mà ông nghĩ là cái tài sản mà để lại cho ông hưởng đó, nó cũng khá nhiều. Tại vì trước sau gì mình phải mướn luật sư, mình sẽ tốn tiền. Thí dụ đi, bà để lại cho ông 500 đồng, 1.000 đồng. Bây giờ ông mướn luật sư mấy ngàn đồng để tranh đấu để lấy lại 1.000 đồng thì ông lỗ rồi. Phải không ạ? Thì nó không có thực tế. Đó. Thì tùy theo cái tài sản bà để lại là bao nhiêu, thì mình có thể mướn người luật sư đưa cái case ra tòa luôn và yêu cầu gia đình bà phải đưa cái di chúc của bà đó ra tòa để giải quyết liền. Đó. À, mình có nhiều cách để giải quyết chuyện này. Một là mình im lặng đợi cho tới hy vọng người ta liên lạc mình. Hai là mình tìm hiểu và vừa đợi vừa tìm hiểu cho tới nào người ta đưa ra tòa, người ta đưa cái di chúc này ra tòa thì mình can thiệp vô. Cách thứ ba là không đợi gì hết, tự động mình đưa ra tòa, nếu mình biết được chi tiết, đưa ra tòa, yêu cầu tòa liên lạc gia đình bả và mang cái di chúc đó ra để giải quyết liền. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Thì trước sau gì đó, từ cái cách thông nói từ cách số 1, số 2, số 3, cách số 1 mình đợi, mình không làm gì hết thì không tốn tiền hết. Cách thứ nhì mình phải đi tìm hiểu, đi research thì có thể tốn tiền. Và cách thứ ba là mình mướn luật sư và mình có sự hành động riêng của mình luôn thì tốn kém nhiều tiền hơn. Tùy theo là cái quyền lợi của mình trị giá bao nhiêu đối với mình. Thí dụ bà để lại cho mình 100 ngàn, 1 triệu thì nên mướn luật sư một số tiền nào đó để tranh đấu để lấy lại cái số tiền đó cho mình. Còn nếu mà bà để lại như Thông nói 500, 1 ngàn, chẳng lẽ ông mướn luật sư 3, 4 ngàn đồng để ông tốn tiền xong rồi cái cuối cùng không có lấy tiền về rồi không có bù lại cho vốn mà mình trả tiền cho luật sư nữa. Đó thì cũng tùy theo người luật sư, có người ta tính giá nhiều, có người ta tính giá ít, nên Thông cũng không biết là cái case của ông nó như thế nào. Nhưng mà những cái cách mà mình giải quyết là như vậy đó. Ok, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ, cảm ơn gọi vào đài cho xin tên à. Hello.
Dạ, em chào anh. Em tên là Savannah. Em có hai cái câu hỏi.
Mời chị.
Dạ, một câu hỏi đầu tiên là nếu như mà ba mẹ của mình cỡ khoảng 70-80 tuổi rồi mà bây giờ ví dụ như là ba mẹ mình đi bệnh viện rồi lỡ mà nếu như mà bị qua đời đó thì những cái bill bệnh viện cái này cái kia đó thì sau khi mà ba mẹ qua đời thì ai là người chết, ai là cái người chịu trách nhiệm để trả những cái bill đó ạ?
Ok. Chị hỏi đó để cho Thông trả lời tổng quát một tí. Tại vì ok, ba má mình là một người cá nhân riêng, một người riêng, phải không ạ? Qua 18 tuổi rồi, tức là không ai chịu trách nhiệm cho người đó hết. Thì nếu mà bác bị phải vô nhà thương, tốn kém tiền nhà thương, tốn kém tiền ambulance, tốn kém đủ thứ hết, tiền bác sĩ, thì bác là người chịu trách nhiệm. Bây giờ mình không nói bác thì mình nói một người nào đi, một người đó qua đời, người đó phải chịu trách nhiệm hết. Dù còn sống cũng phải chịu trách nhiệm luôn. Qua đời thì cái tài sản của người đó phải chịu trách nhiệm. Là nếu mà giờ bác có cái nhà 100 ngàn, trả tiền hết rồi, giờ trị giá 100 ngàn và có tiền trong nhà băng, thí dụ tổng khoảng hết là cả 200 ngàn, thì nếu bác qua đời mà mình đưa tài sản này ra cho probate court để giải quyết chia cho con, thì bước đầu tiên đó là tòa đòi hỏi là phải trả hết nợ. Thì nợ nào mà tên của bác là phải giải quyết hết trong cái 200 ngàn đó. Nếu mà bác thiếu 300 ngàn thì trách nhiệm của luật sư mình là thương lượng để trả bớt một phần đó, nếu mà gia đình muốn giữ lại một phần nào. Đó, còn nếu mà không có can thiệp gì hết thì phải bán hết tài sản và trả nợ. Nếu mà bác có 200 ngàn mà thiếu 50 ngàn thì trả 50 ngàn còn 150 ngàn mới chia cho những người con. Ok, thì dĩ nhiên chị thắc mắc là ok, nếu mà ba má tôi ở với tôi có phải chịu trách nhiệm không? Phần đông là không. Chỉ trừ nếu chị vô nhà thương, chở bác vô nhà thương, người ta nói ký vô đây nha, chịu trách nhiệm tôi, chúng tôi mới chữa. Ít bao giờ nhà thương đòi hỏi cái đó lắm. Nhưng mà nếu mà mình lỡ mình ký vô đó rồi, là chính mình đã hứa là tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ trả những cái bill nhà thương của ba má tôi, thì cái đó là chị gây ra một cái hợp đồng giữa chị và nhà thương, thì có thể thôi họ sẽ thưa chị. Phần đông theo thông biết thì không, nhưng mà nếu mà chị ký vô đó là chị chịu trách nhiệm thì họ sẽ bắt mình trả cái số tiền đó.
Dạ, nhưng mà nếu như mà ví dụ như ba mẹ của mình không có xe, không có nhà, nói chung là không có một cái tài sản gì hết, và khi mà qua đời thì chỉ có còn những cái nợ thôi, thì như vậy thì không có ai trả hết.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Tóm tắt là bác có gì mới trả được, bác không có gì để trả hết, thì những người chủ nợ phải chịu mất cái số tiền đó thôi. Đó, chỉ trừ nếu mà những người chủ nợ đó biết là một người khác đang giữ tiền giùm cho bác, hay là có tài sản thì họ có thể yêu cầu tòa siết tài sản đó để trả nợ. Nếu hai bác không có một cái gì hết, phần đông họ sẽ không làm gì hết. Yeah.
Bây giờ cho em hỏi cái câu thứ hai là, ví dụ như ba của em là ví dụ như nợ credit card hay là nợ rất là nhiều thứ, ví dụ như 100 ngàn đi, và sau khi mà ba em qua đời thì ví dụ như mẹ em có phải là chịu trách nhiệm trả mấy cái đó hay không?
Dạ thưa, tùy theo chị, tùy theo. Nếu mà thí dụ, để cho Thông nói thí dụ đi, là bác trai mượn tiền làm ăn riêng, đánh bài, hay là những cái gì mà bác gái không bao giờ biết đến, phần đông là không dính líu gì với tài sản của bác gái. Chỉ trừ là hai người có tài sản thì 50% của bác trai, phải không ạ? Thì có thể chủ nợ họ đòi phần đó. Nhưng nếu mà bác trai với bác gái cùng nhau dùng cái credit card đó hay mượn tiền đó, thí dụ hai người vẫn khỏe, thích hát karaoke, mua một dàn karaoke trị giá 5 ngàn, trả nợ. Bây giờ bác trai qua đời, nhưng mà chỉ có mình bác trai ký tên thôi, bác trai qua đời, người ta tới người ta đòi, thì cái dàn karaoke đó vẫn còn đó, phải không ạ? Và hai người mua thành ra community property, là tài sản của chung. Có thể là nếu mà chủ nợ đó biết được, chủ nợ đó sẽ đòi hỏi là lấy cái dàn đó lại, hay là ít nhất bác gái phải trả một phần nào cho cái dàn karaoke đó. Nếu bác gái có hưởng enjoy cái những cái tài sản mà bác cha dùng bằng cách mua credit card, thì bác gái cũng phải chịu trả trong phần đó, tại cái đó là community property, là tài sản chung. Nợ mượn cho tài sản chung thì tài sản chung phải trả lại cho nợ. Tài sản chung là sao? Là bác gái cũng là chủ trong đó, bác gái phải trả một phần nào, có thể không phải trả hết nhưng mà phải trả một phần nào.
Dạ. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Good luck chị. Dạ thưa, bây giờ là 4:23, chương trình Luật pháp và Đời sống. Tôi là Tom Hoàng của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, và chương trình của On Air ở Dallas. Nếu quý khán giả có thắc mắc, để thông gửi số điện thoại 713-6648-002, 713-6648-002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả.